động chưa? Không có mục đích gì hết, không có ý nghĩa gì hết. Thì mình phải ý thức điều đó và phát nguyện để tránh những cái lỗi lầm đó. Thế nên cái bài kể cái tiếp nó nói là cho nên bậc trí phải khéo tư duy, đừng nên nơi tăng khởi kinh hoàng, tức là đừng nên khởi cái tâm kinh hoàng chi tăng. Khéo tự đề phòng việc khẩu ác, đừng bàn đầy trí kia phản giới. Tức là đối với chư tăng á, thì mình cứ cẩn thận, khéo tư duy, đề phòng cái nghiệp khẩu ác độc của mình. Đừng có nói chuyện là a ông tăng này chỉ giới, ông tăng kia phản giới, a ông tăng này chỉ giới, ông tăng kia phản giới. Đừng có bàn cái chuyện đó, đầy trí kia phản. Đừng bàn chuyện đó. À, tôi đọc lại là tại sao mà chúng ta cần phải phát hiện như vậy, tại sao mà Đức Phật bảo những điều này? Bởi vì tăng là trực tiếp với Phật ấy. Phật ngày nay nhập niết bàn, mà nếu Phật trực tiếp với chúng ta thì có lẽ nó khó có vấn đề được, bởi vì Phật hoàn toàn thanh tịnh viên mãn. Chúng ta trực tiếp với chư tăng, mà chư tăng là những người đang còn tập, trong đó rất đông và trong đó đủ trình độ. Cho nên cái vấn đề nảy sinh nó ở cái chỗ liên hệ giữa Phật tử với chư tăng. Vì vậy nên chúng ta phải để ý cái hành động của mình đối với chư tăng cần phải để ý nhất. Tất cả những nghiệp lữ, tất cả những cái kinh nghiệm mà đáng lẽ không nên có mà nó phải có, nó phát xuất từ cái liên hệ giữa mình với chư tăng, nên phải lưu tâm điều đó. Mình đừng có cứ nghĩ một cách giản dị, mình chẳng nghĩ đến nhân quả, mình chẳng nghĩ đến kiếp sau, mình chẳng nghĩ đến gì hết. Mình chỉ có theo cái tình cảm cá nhân thế gian của mình, rồi cứ tức lên thì cứ việc hành động theo tức, bực lên thì hành động theo bực. Nhưng phải suy xét, mà người Phật tử thì mình sẽ biết suy xét như vậy. Mình đã đừng bàn gì hết á, biết một điều là duy trì lấy cái nghiệp thanh tịnh của mình, và chính từ đó là mình đóng góp một phần vào cái thanh tịnh của chư tăng. Bởi vì chúng ta nhớ được phản ứng lại, ai cũng có điều lầm lỡ mà làm có người ai cũng có lương tâm hết á, có gì người xuất ra thì tội, và dĩ nhiên ai có tham sân si. Cái nên nhiều khi á, ông thầy cũng làm điều lỗi, ông cũng có cái lương tâm. Mình cứ yên lặng đi, cái lương tâm ông nó sẽ tự hoạt động. Mình tấn công vô á, thì cái sân của ông á, nó hoạt động mạnh hơn, và ông sẽ phản ứng lại bằng cái sân nữa. Thành ra chúng ta đã là một người Phật tử phải suy xét. Mình ủng hộ ta vào không phải chỉ có bằng cách cúng dường tịnh tài, mà phải ủng hộ bằng chính cái tâm thanh tịnh của mình, thì chư tăng cũng được hưởng lợi. Thì tăng đó sẽ về, sẽ nhận xét và sẽ tự cảm thấy mà mình chịu sống, mình còn thua cái người Phật tử kia. Do cái người Phật tử đó họ thanh tịnh, họ nhận ra tại sao mình sân hận. Từ từ chính mình sẽ là một cái hình thức thiện trí thức của vị tăng rồi. Nhưng nếu mình biết cách thì cả hai đều đoạn xuống địa ngục một cái năm tiếp nữa. Hết kiểu địa ngục lên trên sinh làm thân nhân của nhau, tôi này đánh lộn nhau nữa. Thành ra như thế thì chúng ta biết đây là cái hành động nó không có lối thoát và nó rất vô ích, nên suy nghĩ kỹ. Bây giờ nói tiếp, Đức Phật nói tiếp để cho mình hiểu rõ cái vấn đề nhân quả, không phải là cái chuyện mà mình có thể đủ lợi được. Nếu một lời ác chửi sau là một lời nói chung cho người xuất ra, và ở đây là nói cho các vị tăng theo đạo Phật, sẽ đoàn lê lê chịu cực khổ. Lê lê là địa phạt, nói cho địa ngục. Lê lê có nghĩa là địa ngục, đây là âm tiếng phạt. Âm tiếng phạt là niraya hay là naraya. Và lê lê từ địa ngục lên được thân người, liền chịu biết đôi cân nặng bao. Nếu là mình cứ lời ác, một lời ác thôi mà chửi mắng xa ô đó, thì mình sẽ phải đoàn vào trong địa ngục chịu các khổ. Rồi hết cái nghiệp địa ngục đó, được là cái thân người, thì phải chịu các cái nạn, các cái quả báo như là biết đôi cân nặng. Vấn đề này hết sức là nguy hiểm. Và nếu mà chúng ta mà tin được cái định luật nhân quả thì dứt khoát là mình sẽ có được cái năng lực ta cũng phải lấy cái điều vị tuệ Phật tử mà suy nghĩ. Nếu mình đứng đặt ngoài cái điều vị tuệ Phật tử ra thì nó sẽ có nhiều cái nghi ngờ khởi lên. Tức là mình sẽ nói mình có thể khi nghi ngờ mà là tại sao mà như vậy phải là Đức Phật bắt mình một cách là độc tài và cứ phải thấy cái chuyện bất bình mà tự mình nhận ra cái chuyện hay là tự mình chịu đựng như vậy. Nhưng nếu mình đặt lại cái địa vị của người Phật tử thì mình sẽ suy nghĩ như vậy. Khi mình là người Phật tử thì dĩ nhiên tăng là cái chỗ mình quý kính về, không nói đến Phật pháp. Mà quả thật khi mà quý vị nhớ lại lúc bắt đầu bước chân vào chùa thì dĩ nhiên mình kính chư tăng lắm, mình coi nó, mình cũng coi các chư tăng là thầy, là con bậc thầy. Thì nếu bây giờ đó mà mình theo đạo để làm gì vậy? Theo là để tôi luyện tinh thần của mình, trí huệ của mình. Tôi luyện tinh thần trí huệ để làm gì? Để đối trị lại cái tham sân si. Cái mục tiêu của mình là để tham sân si. Chứ thôi mình đi quý ý theo tam bảo làm gì? Để đẹp tham sân si. Cái đẹp tham sân si trong đó có rất nhiều cách để đẹp. Bởi vì không phải đẹp tham sân si là tham sân si nó nằm yên cho mình đẹp. Không phải nó là một đống rác trong nhà, nó nằm yên tại chỗ mình để mình đẹp. Mà tham sân si nó là một cái gì sống động. Mà nó khi khởi khi diệt, nó ẩn ẩn không được, mình bớt biết đâu mình nắm giữ hết. Và nó liên hệ với nhân duyên ở bên ngoài nữa. Mình phải hiểu rõ vấn đề như vậy. Nên khi mình muốn diệt, ví dụ bây giờ mình muốn diệt sân, thì mình phải biết rằng là nó có sẵn một cái gốc ở trong mình đâu đó. Nhưng mà nó đọc Đức Phật nói nó nằm trong nhà. Và mình biết nó nằm ở ngõ nào hết, nát nào hết. Nhưng mà mình phải ý thức điều đó. Điều thứ hai mình biết là nó chỉ chờ đợi một cái cơ hội. Là mình lơ là đi. Bằng cách là cái tâm mình phải chạy đuổi theo ngoại cảnh. Thì ngoại cảnh như vậy là trở thành cái trợ duyên để cho cái sân ở trong mặt xuất phát. Mà bây giờ là ví dụ như là thông thường mình không phải đợi một cái người bằng mình á mà nói được đến mình, đó là một cái trợ duyên ở bên ngoài nó tới. Thì mình cũng nói rằng đấy, tại sao mình cũng phải có hơn gì tôi đâu, mà sao nói lớn lối với tôi. Cái người dưới mình mà nói đụng đến mình càng sân hơn nữa. Cái người trên mình nói đụng đến mình thì nhiều khi ấm ức nhưng mà cũng làm sân. Nhưng mà nó ấm ức mà trở thành cái oán hận. Thì tất cả những cái đó thuộc về sân hết. Thì bây giờ chúng ta thấy rõ là những cái người dưới mình mà nói đụng thì mình phát tác và thành đỏ ngay. Mình có thể bật một bật tai liền. Đó là tuổi đó, bật cửa ngay. Cái người bạn mình á, thì gây sự, rồi có thể đánh lộ. Cái người trên mình á, thì im lặng, không dám nói hết, ấm ức. Thành ra cái người trên mình nó có cái tác dụng là không có chỉ nổi các cái sân ở bên trong, nhưng mà chỉ nổi được cái sân ở khẩu của thân. Thì như vậy, nhưng mà mình vẫn ấm ức, bởi vì cái người trên nó chẳng qua là cái một trên cái cấp bậc ở trong xã hội thôi. Cái người làm trước mình hay là có tuổi mình họ đi làm trước ở trên mình hay là chẳng qua họ có cái bằng cấp hơn mình, nhưng mà mình vẫn cảm thấy bất phục chẳng hạn như vậy. Nhưng mà mình vẫn mà ấm ức. Thế thì khi mà mình vào đạo á thì tức là mình cố để đối trị cái sân hận đó. Nhưng mà người Phật tử hay quên một điều là người Phật tử có trường kinh nghiệm. Và cứ nghĩ là nghiệp nó chỉ nằm ở ngoài chùa, ngoài biên giới chùa thôi. Vào đến cổng chùa cái là nghiệp trở nên ngoan ngoãn với chị. Thành ra vì vậy đấy, người Phật tử không có chịu suy nghĩ kỹ cái điều đó. Thế nhưng khi mà vào chùa thì người Phật tử sẽ có những cái hình ảnh. Hình ảnh nó rất là công thức và gương mẫu đối với lại cái chùa. Chứ không có chịu quán kinh nghiệm. Chúng ta nên biết rằng Đức Phật cũng phải mấy lần chịu nghiệp. Một lần Đức Phật đi xác thực á, không được một hạt đào ở trong bình bát. Thế nỗi là Ma Văn Bồn nó hiện hình là nó chế giễu Đức Phật. Đức Phật tu hành cách gì hay cũng vậy mà đi xác thực không có được ai cho đấy. Một lần Đức Phật bị giảm bằng đá, chảy máu chân rất đau. Một lần đó thì cũng như là Đức Phật bị các cái nghiệp từ kiếp trước mà để mà đạt tam giới mình nói rồi. Còn một lần nữa thì là bị nhức đầu ba cái, nhức đầu ba lần tổng nghiệp kiếp trước. Thì chúng ta hiểu như vậy thì nhất là cái nghiệp nó là một cái định luật của chân lý mà vô hình lực. Nó phải là một cái gì cố định hay là một cái người, con người nào đó. Thế nên ở đâu cũng có nghiệp hết. Mình phải quán nghiệp, mình mới sửa cái tổ tập được. Bây giờ thật sự là chỉ nghĩ là chuyện tham sân hận nó là ngoài chuột. Thầy nó ra bên ngoài tới cứ việc cái hộp bánh bộ này gì đi. Và vào trong chùa thì mình không chịu nhận điều đó. Nhưng trong chùa vẫn xảy ra như thường. Rồi mình càng sân hận hơn nữa. Tại vì mình cứ kết quả một câu là tại sao trong chùa như thế, tại sao trong chùa như vậy. Ở ngoài đời mình cho nó là chuyện dĩ nhiên. Ở ngoài đời thì giống như là ông chủ nó hét mình, nó chửi mình cho chuyện dĩ nhiên. Nhưng vào chùa vì ông thầy cũng lao hét, mình cho là không được như vậy. Bởi vì mình cứ nghĩ là thầy thì phải không tham sân si. Mình không để cho cái nghiệp nó sắp cận. Mình nghĩ là cái nghiệp nó chỉ đứng ngoài chùa thôi. Thế nên nhiều khi mình không chịu quán như vậy, mình không vào chùa rồi cuộc mình tốn được. Ở ngoài đời nhận ông chủ được, nhưng vào chùa thì nhận ông thầy được. À, đó là một cái điều nữa. Điều thứ hai nữa là ngoài đời mình nhận được vì cái sinh mệnh của mình, cái sự sinh hoạt của mình. Mình phải đi làm, có tiền, người thân thì nhiều khi mình nhận. Trong chùa này nó phải như vậy. Mình vào mình thấy mình lo, mình bỏ công, mình bỏ của, rồi bị la, bị này nọ. Rồi tự nhiên mình cảm thấy là bất công, oan, đúng thứ hết. Thành ra nếu mình không biết cách quán á, thì coi như không cách gì vào chùa mà tu được hết. Bảo đảm cái gì mà không biết cách quán theo đạo Phật ấy. Thì chùa không phải là chỗ tu hành. Mà chùa là cái chỗ số nghiệp, số phiền não rất nặng. Mà bất cứ ai vậy mà chùa rồi cũng đạt cho đâu. Tại vì chúng ta hiểu, chúng ta trực tiếp cái chữ tăng. Tăng này là tăng nào? Đây là chủ trì tăng. Chưa phải là thanh tịnh tăng, giải thoát tăng hay là đúng nghĩa thuần túy. Nhưng mà chúng ta phải ý thức điều đó, phải biết rằng là dĩ nhiên các thầy còn như thế. Và dĩ nhiên là chúng ta phải biết cách đối xử, nếu không thì mình sẽ phạm vào những cái giới cấm mà nó đưa mình đến cái chỗ đó là. Làm chỉ biết suy nghĩ là Phật Pháp. Là bởi vì vậy nên khi phải nói đến căn bản của việc là tự đại thừa cũng là cái pháp của Đề Tông. Vì mình pháp của Đề Tông tức là mình không có một cái ý muốn học đạo một cách viên mãn á. Thế nên nhiều khi cái suy nghĩ cái thế gian của mình, cái tình cảm thế gian của mình nó cứ làm chủ con người bên ngoài. Mình có chỉnh tư duy cho nó chân chính. Thì nếu mình hiểu kính á thì mình biết được là mình phải tranh đấu và chiến đấu rất nhiều đối với tham sân si. Và ở đâu cũng có cái trở tiên để tham sân si xuất phát ngay từ vị thầy của mình. Tôi có thể nói với mình là cái định nghĩ nhiều khi cái vị đạo của thầy nào đó cái gì với mình, vị chỉ trích đủ thứ và thầy đó cũng không tu hành và học hỏi không biết gì gì hết. Vì thế là nếu đạo của thầy hoàn toàn tu hành thanh tịnh và không phiền não mà cái đó hoàn toàn sai lầm. Phiền não đủ hình thức hết. Cái phiền não nó cũng có mặc áo thầy tu nữa. Phiền não nó cũng có ngồi thiền nữa. Phiền não đủ mọi cách hết. Thế tôi có thấy một cái câu của ông Thi Hào thì anh Shakespeare có nói. Và khi mà Satan nó có thể dùng thánh kinh để có lời trở được thì Satan nó sẵn sàng là thánh kinh. Chúng ta hiểu về cái phiền não ở đâu cũng có hết. Chứ không được gì nói là mà chúng ta thường nghe ban thể điện tử, chúng ta nghĩ là chắc nơi thể điện tử cũng có phiền não. Thì tôi nói nơi thể điện tử, nơi cá nhân thể điện tử, mà nơi đạo tràng thể điện tử. Nếu khi đến đạo tràng thể điện tử mới đến lần đầu tiên, quý vị sẽ thấy một đạo tràng bình thường. Tại vì ta thấy trong đó rất hiền hòa, rất là thanh tịnh, rất chỉ giới. Mình có mắt mình nhìn đó, là mình thấy mắt lỗi đâu được hết. Nhưng mà trong cái tu tập nó không có trở ngại, nó không có mệt mỏi, nó không có nghiệp, nó không có đủ thứ hết, nó không phát sinh bao nhiêu chuyện buồn buồn. Không phải là cái tình cảm của con người là nó dễ dàng mà nó nằm yên, cái nghiệp nó cứ chịu nằm yên. Khi mình còn ái, khi mình trở thành A-la-hán nó còn ái. Nhiều khi một bố thí lý tưởng chuyện tu hành đó, gặp một tăng, tăng tu hành nhiễm tịnh rồi. Do mình lý tưởng mà mình còn ái, cái ái mình nói ái theo cái lý tưởng đó, nên từ từ nó phát sinh cái tình cảm đối với mình tăng tu hành kia. Chúng ta tu hành nó cũng phải chưa phát được cái ái, tu hành rất nghiêm chỉnh, tâm tưởng nghĩa là hoàn toàn lý tưởng. Nhưng tử cũng phải đối xử như thế nào đấy. Đó là nói chuyện mà cái kinh nghiệm tình ái nó phát sinh. Rồi là đến đệ tử lớn lên tu học, từ từ lúc nhỏ còn nương thầy, lúc lớn thì bắt đầu tự lập lấy, bắt đầu suy tư lấy, quan sát lấy. Nhiều khi thấy mà cương lượng của mình không giống như thầy, thì chỉ muốn tìm một cái nương liêm. Nó cũng phát sinh những cái dao động trong tâm chúng. Tôi nghĩ bên ngoài thì đâu biết chuyện đó. Chỗ nào cũng có phiền não hết. Mà khi phiền não nó xảy ra thì nó đều làm khó gì gì như nhau hết. Thì khi mà mình đau bụng á, thì mình chỉ muốn thôi thả dứt răng, mình chỉ đừng đau bụng. Nhưng nếu khi nó chuyển sang dứt răng á, thì mình bảo thôi thả dứt đau, mình chỉ đừng dứt răng. Thành ra chúng ta không có ý thức được, như chúng ta nghe nói, ta bảo thì thôi thả cái phiền não của thầy đánh tử đi. Còn hơn là cái phiền não của thầy A nó đó. Nhưng mà đừng cũng nghĩ như vậy. Nếu người biết câu chuyện như là mà thực chí tịnh là cái người mà chuyên tu và dịch kinh cho chúng ta tổ ngày hôm nay, mà thường vừa đổ kinh mà vừa đổ ngón tay thì phát nguyện. Thì cái người biết là tu hành như thế đó, mà có đến một cái lúc mà đệ tử phản đối, mà đệ tử gọi là những cái bậc mà chỉ thức có học, có tu hành, phản đối mà rồi bỏ thầy nhảy sang thầy đệ tử. Mà giữ thầy đệ tử thì chí tịnh cũng bắt đầu có vấn đề. Tại vì một bên tỉnh độ, một bên thiền. Thì chúng ta thấy là không phải là ở đâu mà không có vấn đề hết á. Rồi chúng ta nghe chuyện lúc tổ Huệ Năng. Tại sao mà khi mà ngũ tổ Hoàng Nhẫn truyền pháp lại cho lúc tổ Huệ Năng mà cái chuyện âm thầm, mà ngũ tổ Hoàng Nhẫn không vị tổ là sư phụ của tất cả, mà truyền xong cái là đưa đệ tử ra qua bên sông, trèo cho qua bên sông mà bảo chủ tiếng Anh. Thì chúng ta phải biết rằng là trời số tu hành có vấn đề của tu hành. Bởi vì tất cả tâm chúng trong chùa khi nghe chuyện đó là đều bất mãn hết. Bởi vì không thể nào mà một vị thầy ấy mà có thể chiến thắng và kiềm chế bằng đó cái tâm của các người đệ tử được. Trong đạo Phật cái độ tình là dẫn dắt từ từ. Thì từ từ có nghĩa là nó chưa lên nơi và nó còn tham sân si rất nhiều. Thì trong lúc nó còn tham sân si rất nhiều thì vậy, một ta cũng nghe là bây giờ ngũ tổ lại truyền đạo cho một cái ông cư sĩ mà không có học, không biết chữ, là đã đạo trong chùa, thì làm sao mà họ chịu nổi? Và dĩ nhiên là họ phải gây sự, và dĩ nhiên họ phải làm phiền lục tổ. Thế nên lục tổ phải đi lương nào mà phải tận lận 16 năm trời và trong tử sống chung với thời gian. Thì chúng ta phải hiểu là cái vấn đề phiền não ở đâu nó có, cách nào nó có hết. Đừng có từng núi này trong núi đỏ nữa. Và bây giờ tốt nhất người Phật tử là phải tự thành tịnh tâm mình bằng cách quan sát, tự thành tịnh vậy. Mình có đừng có chỗ gì đâu, đừng có tưởng nghiệp là chuyện đó. Thành ra vì vậy cho nên chúng ta cứ bình tĩnh và quan sát, biết rằng là ở đâu cũng có thể là cái trợ duyên cho cái tham sân si trong mình nó phát khởi. Đủ vị thầy nào có thể như thế này. Tôi chưa nói cái chuyện mà một ông thầy và các đệ tử đang lẫn nhau nữa. Chưa nói chuyện đó. Mà các không phải là đại chuyện mà thầy thương hơn, mà thầy khen hơn. Thầy khen ở chỗ là ông này có trí huệ. Thầy khen chỗ ông có gần đạo hơn. Tức là những người đều cùng một tu đạo hết. Mà người nào mà được thầy khen hơn mới ở kia cũng ra nữa. Thì thế chưa thành A-la-hán thì chắc chắn là nó có cái chuyện đó. Thế nên nếu cái người học Phật nó mà không biết cách tự thi thì đâu có phiền não. Mà không biết cách giải quyết cái phiền não thì càng ngày càng tăng. Và nó cũng nặng nề như là các cái phiền não khác. Đó thì chúng ta phải lưu tâm và phải biết rõ mà vào chùa thì phiền não nó cũng đời thì sao? Phiền não nó vào đây. Chứ biết như vậy thì mình mới nhận được và mình mới bắt đầu gọi là hướng thầy đạo để mà theo đạo được. Chứ không thôi cái tâm mình không bao giờ nó chỉ theo đạo, nó cứ theo cái lý luận của nó thôi, theo cái tình cảm, cái lý luận của nó thôi. Thầy bảo đạo bằng cách như vậy thì lúc đó mình phát bồ đề tâm có cái tác dụng mà nếu thầy không vừa ý thì cái bồ đề tâm đó nó bị hình mạng. Cái Bồ Đề Tâm là cái tâm nguyện độ chúng sinh, thành Phật độ chúng sinh. Thì cái vị Bồ Tát và vị Pháp Bồ Đề Tâm sẽ nghĩ là đáng lẽ cái bổn phận của mình đó là phải làm thầy đó. Khi mà mình bán thời điểm, mình đã trốn trách nhiệm, mình để cho vị thầy đó làm thầy. Thế nên bây giờ mình cũng được lợi ý, vị thầy đó có thể sân hận, mình trách mắng. Tại sao mình không đứng ra để mà làm ông thầy không sân hận? Mình trách mắng ông thầy đó, ông tha sân si, ông làm cho Phật tử mất niềm tin. Tại sao mình không chỉ xuất ra đi tu để làm một ông thầy không tham sân si để lấy lại lòng tin cho Phật tử? Mình đã trốn trách nhiệm Phật tử của mình. Mình để người khác đứng chặt lắm cái trách nhiệm nặng nề đó, bây giờ họ không hoàn tất, không biết thông cảm thương hại phụ. Trách vào thêm nữa, họ làm nặng nề thêm nữa. Cái Bồ Đề Tâm nó sẽ giúp cho cái người Phật tử biết cách tư duy chân chính. Và biết rằng là cái vấn đề mà tiến trình để mà thành tựu một cái tính tốt hay là một cái quả trong tứ quả, nó tiến trình lâu dài mà nó phải có cái sự hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Bây giờ đó mình biết rằng là thầy tuy rằng tham sân si có ý như mình, nhưng mà thầy có cái hay, thầy làm phát nguyện xuất ra làm cho cái Phật chủng này, cái thánh chủng này, nó được duy trì và nó có nhiệm vụ, mà mai sau sẽ có người bắt đạo nếu mà thầy còn tiếp tục tu hành. Bây giờ mình phải làm cách nào? Nếu mà mình sân ô mình chỉ trích thêm thì mình thấy là cái tham sân si của thầy nó tăng thêm, thì mình nên ngưng lại. Mình làm người Phật tử thuần thành yên tĩnh, thì làm cho cái tham sân si của thầy nó trở nên vô duyên. Nó thấy mình tự nhiên bị tham sân si một cách dư luận, thì tự nhiên tham sân si của thầy nó sẽ ra. Mình chưa phải là cái người mà có thể nói cho thầy nghe, mình biết được ái của thầy còn nhiều, bởi vì thầy chưa có thành thành. Nên mình đừng có đem cái lời lên nói cái lời này, đừng có khuyên cái lời mà động chạm tự ái nữa. Hãy để yên nó như vậy, thì tự động, từ từ, thì tất cả những cái phiền não của thầy nó sẽ lắng đi. Và thầy có cái tình thương đó, thầy còn sống trong cái khuôn khổ của một người xuất gia. Cái khuôn khổ nó càng ngày nó thấm nhuần dần dần, như là tương giao thấm dần này, thì dần ra thầy sẽ phát tâm đúng nghĩa. Thành ra những người Phật tử hỗ trợ cho vị thầy là hỗ trợ mạnh nhất và quan trọng nhất là cái phương diện tinh thần. Mình đừng có nghĩ là tinh thần là thầy hơn mình 100% mà mình cần phải giúp đỡ. Nếu mình không có giúp đỡ được thì đừng có phá, đừng có quấy rối cái tinh thần của thầy thế. Nếu mà mình chịu không nổi thì cứ yên tĩnh, rút lui một cách kiên thần. Tôi đi chơi vòng quanh thế giới thì sẽ có tiền, không về để tiếp tục, hay là hòa hảo. Chứ không có cái gì mà trong đạo Phật mà có một cái mối mà sân hận, mà để rồi nó chuyển từ tiếp kiếp này một kiếp khác, mình có thể làm cái chuyện gì loạn đó. Thành ra hết mình thấy có chuyện nào thì tìm cách cởi cái chuyện nào đó ra. Thành ra bây giờ mà như vậy đó, cái suy nghĩ như vậy nó làm cho chúng ta phải thực hiện đạo. Nó làm cho mình phải suy nghĩ về đạo và thực hiện cái đạo. Chứ nó không có để cái tâm mình là cứ theo cái dòng đời mà theo cái thói đời mà bị hoại. Nên ta biết đó thì bắt chúng ta sẽ từ từ mà tự tập lấy cái cách hành động. Thì nó là cái chỗ mà cho mình thấy để mà suy nghĩ kỹ, không phải là Phật đoàn, không phải là Phật ép buộc, không phải gì hết. Nhưng mà Phật biết rằng là chúng ta đã có kiêu ngạo nên bị sinh vào cái thời sau Phật không còn Phật nữa, thì sẽ chỉ còn tiếp xúc với chư tăng. Mà Phật cũng biết là chư tăng á thì cũng là những người còn tham sân si và đang còn cố gắng để mà không thoát khỏi cái con đường mà thánh đạo, tức là giữ mình trong thánh đạo. Nên Đức Phật mới nói cho chúng ta những cái điều như vậy. Điều này là những điều lợi ích. Chúng ta nhớ là cái kim khẩu này nói điều gì ra không có lúc rối đâu. Đến cái gì thực hiện cách sinh tư như vậy và giúp tâm mình và tiếp tục hành động của một người Phật tử. Và chính cái chỗ đó là cái chỗ mà không luật của người Phật tử. Cái tham sân si là yếu đuối của tâm thức, cái sự yếu đuối, cái bệnh hoạn của tâm thức. Cứu lại tham sân si, khắc phục tham sân si, đó là cái sức mạnh của tâm thức, đó là cái bổn lực của tâm thức. Nên chúng ta phải biết đi con đường bổn lực đó. Mà bà làm một điều không có lỗi đâu mà sợ, mà lời là chắc chắn nữa, không có lỗi đâu, gì ta không có lỗi. Mà nếu mình nhớ một điều là nếu như chỉ mình làm Phật tử, mình gì cũng ta không có lỗi hết, thì cái phần của mình có gì ai hết. Cũng như mình làm con cái, chỉ nhìn ai thôi, không nhìn một ai hết. Và thế có những duyên đó, có cơ hội nó phục lên đó, là lúc đó mình không có kiềm chế được nó nữa. Thế là đời là mình không tự kiềm chế mình được, mình nên mượn những người bên ngoài để kiềm chế lại. Và thành công á, Việt Nam hay Canada á, hồi đó có một thầy tác thầy Trung Thông rằng là thấy mà sao cứ sợ với bà già. Tại vì mấy cụ già vào chùa là hay để ý rõ bỏ cái mình lắm. Mà thầy cũng lần nghe thế, nhưng mà đi có cái gì cứ chừng mới bán, cứ chừng mới bán. Thế là thầy với tôi là thầy cũng sợ với bà già. Thế thầy nói là không phải sợ với bà già. Thế mà nó thích sao mà lúc nào thầy chỉ lo với bà già. Mà không, tại vì thầy nói là tại vì tôi chưa đủ sức làm chủ của tôi. Tôi mời mấy cụ già để mà tôi tránh được cái yêu đuối của tôi. Thế nhiều khi mấy cụ già hay tên mình nhờ sợ cái sức tệ mình của họ mà mình có thể khắc phục được. Thế ra nhiều lúc mình biết cách dùng đó, thì như Đức Công Tử nói á, ba người đi đường ở trong đó thì nào có thầy của mình. Thì nếu chúng ta biết cách á, thì cái gì nó cũng có thể giúp ích cho mình. Thành ra có thể nói là nhiều khi cái người mà biết tu hành á, thì mình luôn luôn được lợi ích. Dù nhiều khi cái mặt ngoài những người xung quanh nhìn thấy mình lỗ. Còn một điều nữa là theo cái thực tế ngày nay mà như là chúng tôi nhận xét á, thì người Phật tử chúng ta nhất là ở hải ngoại á, thì chúng ta hay bị ảnh hưởng cái tinh thần của người nước ngoài. Ngay tất cả mọi sinh hoạt cũng vậy. Nếu mà mấy thầy á, thì tất nhiên mấy thầy thì phải bảo thủ hơn. Thầy thì lại giữ cái tinh thần ở trong nước. Là cái tinh thần ở bên ngoài nó khác, hai cái nó va chạm nhau. Rồi nhiều khi mình bực bội, mình làm việc được với điều xếp nữa không, tinh thần nó khác. Mà người Phật tử thì hiểu điều là mình làm việc để làm cái gì, thì mình phải chỉnh lại cái đó. Nếu thì nó không được thành công như cái ý mình muốn, nhưng mà cái thành công đó nó cũng chỉ làm cái chuyện vô thường thế gian mà thôi. Cái chuyện bảo đạo nó không phải là tạo ra một cái gì lại thành công nào đó để làm. Cũng như cái lớp học ngày hôm nay là không phải là cái gì là cái gì để trở thành một cái cán bộ nào đó cái gì 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 đó. Có đạt được cái hình ảnh thành công cũng được bảo là hết đấy. Cái cách thành tạo đừng có nuôi tiếc những cái mà cầu mong trong tâm mình, tức là mọi chỗ vẫn đang khổ. Tuy nhiên mình làm việc thì vẫn đặt ra cái hình ảnh là mình làm thế này, làm thế này, thế này, mình vẫn có cầu mong. Nhưng khi không được á, đừng có vì vậy mà sinh sân hận thêm thầy. Không được sao đấy, mình phải có cái năng lực hùng mạnh đó của đạo. Thế là ngài Bà Thành Thiền Sư đã nói là nhập vật thịnh suy vô bố bí. Tức là cái thịnh suy ở đời á, đừng có sợ hãi lắm, đừng có thấy suy mà thấy gì mà mình phải sợ. Rồi về chung thượng sĩ còn nói là mình cái nhục á để đáng sợ như nhau. Thì các vị tổ là nhìn theo cái hạnh phúc của mình trong bao nhiêu kiếp, kiếp sau, kiếp tới, kiếp này, kiếp mong. Bây giờ nó bị một cái chuyện không như ý của mình mà mình đi mình sẵn sàng tụ thử hết cái đó, nó không có một ít lợi gì hết. Bản thân của mình hoàn toàn không ít lợi. Một trong người nhân thành hoàn toàn không ít lợi. Thế nên mình phải có cái bảo đảm. Việc làm duy nhất là xây dựng cái tinh thần trí huệ của mình, chứ không phải xây dựng một cái gì, một cái tình tướng nào bên ngoài thế làm được hết. Nếu nó có thành thì không thành á, không sao hết. Tiếp tục giữ lấy cái tập đạo của mình, tiếp tục đi sâu vào đường đạo, đó mới là cái lối thoát của mình. Bây giờ mình xây dựng năm người chùa nổi tiếng khắp thế giới hết rồi, mình cũng thoát được địa ngục. Công đức nó có đó, mà công đức nó không chỉ phương tiện nào. Nếu mình phải hiểu như vậy, mình phải biết là đạo Phật không có nằm ở bên ngoài. Đạo Phật muốn xây dựng con người mình. Đạo Phật muốn cho mình thoát khổ. Đạo Phật không phải là bảo là có một ngôi chùa là thoát khổ, hay là một nhóm Phật tử hoa hoa là thoát khổ. Chính mình thoát khổ, thành ra vì vậy cho nên mình cố gắng kiềm chế và kiểm soát cái tham sân si của mình. Thì ra Đức Phật mới nói tiếp là thế gian đó có lắm người vô biệt. Vô đây không phải là vô thế gian, vô đây là không. không có trí huệ để thấy được nhân quả liền và yếu kém, tức là không phản đối làm gì. Sống gì nói bội xấu tâm minh, do đó quả mạng vào ác đạo, muốn biết nổi trôi chỉ biến khổ. Cái này chúng ta nhớ một điều là Đức Phật chỉ gì để sao nói và chịu đây phải một cái quy luật Đức Phật đặt ra. Vì Đức Phật thấy cái luật nhân quả là như thế, chứ không phải cái này là nếu mà chúng ta nói xấu đặt đi thì Đức Phật sẽ làm phép để chúng ta bị đoạn không có. Do Đức Phật thấy cái nguy hiểm đó thì Đức Phật nói ra để giúp chúng ta cố gắng suy nghĩ theo đạo để phá cái ngu của mình, cố gắng đối trị cái tham sân si để phá cái liền của mình. Mình có đi nói lỗi xấu là gì thì hết vô ích vô cùng. Chứ vì là cái nhờ điều mạnh mạng của Phật Pháp nó cũng phải nằm tới chữ Tăng. Khi mà Đức Phật chẳng biết bàn, Đức Phật Phật ta giao phó lại mạnh mạng của Phật Pháp cho ai? Cho cư sĩ, cho vua, chúa, tế quan, cư sĩ. Bởi vì chữ Tăng á, không có duy trì, không có sở hữu, không có gì đi theo cái con đường giải thoát. Thành ra Đức Phật giao cho cư sĩ. Ngày nay chúng ta không có rõ cái tình hình đại thừa, ngày nay chúng ta cứ suy nghĩ một cách giản dị thôi, là chuyện đó thầy lo thì tôi thì lo, còn mình thì mình không lo gì hết, ngoài trừ cái chuyện gì mình thích làm thì làm, ngoài ra mình thích làm thích chơi gì thì mình cứ việc mình làm theo cái sân hận của mình. Thế ra vì vậy mình phải nên nhớ là mình phải đóng góp cho cái công việc đó, công việc hoàn pháp nữa. Đầu tiên là công việc đó mình phải duy trì Phật Pháp, mình phải nghĩa là phát triển Phật Pháp và chính mình hoàn dưỡng Phật Pháp nữa. Thành ra không việc gì chạy tầm xì có lỗi xấu bạn nên làm gì hết. Bởi vì nếu mà như vậy chắc thì sẽ được toàn là có đảm bảo và muốn kiếp nó mới trôi chỉ biến khổ. Thì cái gì làm cho mình chỉ cho biến khổ? Nghiệp lực. Nghiệp lực nào? Nghiệp lực tham sân si. Mà nếu bây giờ mình đã là một người Phật tử á, cái chỗ mà quy định của mình nó là tam bảo, mà trực tiếp nhất là tam bảo. Mà cái trực tiếp nhất nếu nó bị phá vỡ rồi á, thì mình không có một cái gì kiềm chế được cái tham sân si nữa. Thế nên thì vậy, thế cái nghiệp tham sân si một khi mà nó tuôn ra mà không có cái gì kiềm á, thì nó cứ vậy nó kéo. Nó kéo thì ra mình bị nổi trôi ở trong cái nghiệp lực đó, nó cứ thấy cái cảnh giới của đau khổ mà nó không có chỗ dừng. Cho đến bao giờ mà cái chờ của nó hết mà mình trong tâm mình chán ngán cái đau khổ quá, cái sám hối nó bắt đầu phát sinh. Tại vì trong khi mình làm người Phật tử, mình cũng có sám hối, có leo lên sám hối, mình cũng có biết bao nhiêu lúc kính trọng với thầy, thì lúc đó nó sẽ có cái cơ hội phát sinh trở lại và sẽ thoát được cái kiếp đau khổ. Nhưng mà chúng ta nhớ một điều trong tâm thức của mình là đối với tham sân si bây giờ cái mà trực tiếp đối trị mà kiềm chế tham sân si chính là cái tâm kính trọng tăng bảo. Phật quá xa, nhiều khi nó nói chuyện Phật thì mình không có thấy cái gì xác thực thực tế. Nói niệm A Di Đà Phật thì cầu bản sinh tịnh độ thì thấy nó xa vời lắm. Phật thì quá xa. Phật nói Pháp thì chúng ta nghe nó khô khan và ai cũng muốn ngủ hết, nhập thiền tới hết. Thành ra thì có ba trực tiếp. Thành ra nhiều vị Phật tử nhiều khi mất hay là bất bình tâm là tự nhiên tâm ra là muốn bỏ cái lòng tin và đạo luôn. Chúng ta thấy rõ điều đó. Cái sức mạnh ở trong con người của mình là nó bùng lên và nó kéo mình đi luôn. Thành ra mình thấy rõ cái liên hệ mình với tâm nó quan trọng nhất. Thế nên nếu mình có cái cách tư duy á, thì vô tình các vị tăng á sẽ là những cái trợ duyên để phá tâm đạo. Thì ra cái đó là phải thật sự nên suy nghĩ lại. Mà tôi cũng thường nói hoài, nếu giờ cái gì có chê thì chắc chắn là thì mình cũng bán bỏ cái vụ ở cái chỗ là mình chê một cái mà mình để cái đó hại mình. Nên chê cái đó là giờ mà để cho cái giờ đó nó làm cho mình thành ra là báo ác đạo. Nên mình phải suy nghĩ kỹ, đừng thu những lời của mình. Vì có nhiều vị Phật tử rất giỏi, rất có nghĩa là có thể nói thông minh, nhưng mà nhiều khi vấn đề cũng vẫn dài như thế. sốt tâm thần của vị phàm phu kinh mạng chung. Ở đây kết thúc cái đoạn này là để nói cho chúng ta thấy là chính Đức Phật ấy, và vì thế tôi đây là Đức Phật đã từng lễ lời chúng ta. Ngài kính là tôn và coi trọng chư tăng, chư đại đức tăng hòa hợp. Hòa hợp đây là nói cho tăng chúng. Thì ra rồi chư Phật còn đốt một chư Phật đó, còn tự chính chư Phật đó, đối với chư tăng đó, có cái tâm cận như vậy và có cái mà rất là tha thiết như thế. Thì chúng ta là phàm phu mà tại sao lại đi coi thường kinh mạng chúng đây là chư tăng, muốn bị phàm phu như mình mà đi kinh mạng chúng ta. Đây là lấy một cái điển hình ở trong kinh và Đức Phật đã từng lễ lại tăng chúng. Đây đó là cái gương của chúng ta. Chúng ta thì biết trong thế giới chúng ta có năm kỳ họ. Hôm nay là kỳ thứ ba rồi. Thì bây giờ còn thì giờ thì tôi cho tiếp thêm bài kệ. Bài kệ này là sẽ nối liền. Hai bài kệ lục 30-1. Đây là nói về trường hợp. Trường hợp những người mà không phải là tâm sân hận. Thế gian có lòng kẻ tín tâm, tức là có những người có lòng tin rồi. Mến trọng, thế tôn chư đệ tử, tức là có cái tâm coi trọng và kính mến các đệ tử của Phật Thế Tôn. Nhưng mà Tam Bảo hay dở khi nghe nói, nhưng mà khi mà nghe nói về các chuyện hay chuyện dở của Tam Bảo, ở đây dĩ nhiên là đặc biệt là Tam Bảo, chế quán các tăng sinh đại tiện thì tự nhiên cũng bị lôi cuốn theo cái sự hay dở đó mà tâm sẽ chế quán các tăng sinh đại tiện. Trên này thì thời nay phải thiếu gì và những vị tâm hồn rất mộc mạc, trong sáng, tiến tâm, thanh tịnh, kính mến các thầy. Bỗng ngày nào em bị khác nói chuyện hay giờ mình nói gì đủ thứ hết, tự nhiên bắt đầu bị lây bệnh, bắt đầu bị lây luôn và bắt đầu phát sinh cái tà kiến với chư tăng, không tin được, không tin được. Tức là từ từ đi đọc cái chế tham si của mình cũng gỡ ra một. Vì các người thiện thối thấp này, tức là những người này là những người thiện nhưng mà bị thối thấp, vì họ hủy hoại Như Lai thanh tịnh chúng, họ cũng bị họ nói xấu và hủy hoại thanh tịnh chúng của Như Lai, nên không thấy hiểu kiếp ngã Thế Tôn, cho nên họ không thấy được cả ngàn Phật, mà ngàn Đức Phật trong cái đời hiểu kiếp. Thì ta biết hiện kiếp, trang nghiêm kiếp, tình thông kiếp chưa? Ai biết có thể nói được hiện kiếp, Đức Phật là trong kiếp nào? Phật Thích Ca Mâu Ni. Hiện kiếp, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuộc về hiện kiếp. Mỗi một ngàn, tức là chúng ta không cần biết đến bao giờ một vị Phật xuất hiện, nhưng mà chỉ biết rằng là trước trải có một ngàn vị Phật. Thì cái thời khoảng thời gian như vậy à, thì ở đây nó là một kiếp, và kiếp có kiếp thì phải có tên, thì không có nói nhiều mà chỉ nói về quá khứ hiện tại tương lai. Thì cái kiếp mà quá khứ, tức là cái kiếp này nó rất dài, ta phải nhớ chứ không phải là cái đời sống của trước chúng ta đâu. Thì cái kiếp của ngàn vị Phật quá khứ đó gọi là gì? Trang nghiêm kiếp. Cái kiếp của một ngàn vị Phật tới đây á gọi là hiện kiếp. Cái kiếp của một ngàn vị Phật trong tương lai nữa gọi là tinh tu kiếp. Thì coi như là chúng ta đang ở trong hiện kiếp, mà nếu mà chúng ta phát tâm, phát sinh cái tâm mà hủy hoại Như Lai thanh tịnh chúng này á, thì do vì có thiện căn nên chúng ta bị thối thất, sẽ không thấy được, có thể không bị đọa là một tam đồ ác đạo, nhưng mà không thấy được ngàn vị Phật, tức là ngàn vị Phật nó ra đời của chúng ta. Nhưng người chỉ phải nghĩ thấu, suy nghĩ cho thấu. Chúng ta nghĩ cái điều đó, ra đời mà không gặp Phật, cái trường duyên sắc mặt đại thiện trí thức. Chính vì vậy nên tại sao mà nhiều khi các tổ khuyên chúng ta tu tịnh độ là như vậy, rất cần thiết phải đọc một vị Phật. Thì khi chúng ta đọc một vị Tăng hiền chỉ giới mà chưa có trí huệ chẳng nữa, chưa đắc quả chẳng nữa, mà chúng ta cũng còn khác xuyên bằng những cái tâm. Hôm nay có nhiều vị đó mà họ gặp ngài Đà Lạt Ma đi mà cũng phát sinh rất nhiều cái tâm thành tựu và có thể xả bỏ nhiều cái thì vũ thí cũng thường rất mạnh, vũ thí là một vị Phật. Anh đã gặp vị Phật mà có một cái tác động và bánh tan phiền não thân chi ở trong tâm hiện rất mạnh. Thế nên cần thiết phải gặp Phật, mà như là Phật ra đời đọc Na Di Bị như vậy mà không gặp được một lần nào hết. Thế nên nó buồn rất nhiều chỉ vì một cái sân hận của mình thôi. Thế người Phật tử nên biết cái chỗ nào quý báu mà gìn giữ, biết cái chỗ nào không đáng quý mà đừng có vi phạm của nó. Thì đó là vấn đề mà nếu mai đây một quý vị mà càng ngày càng thấm nhuận Phật Pháp, học sâu vào Phật Pháp ấy, thì mới thấy cái giá trị của một vị Phật, mà mới thấy điều cần thiết mình phải đọc vị Phật. Có thể nhiều lúc ngày nay chúng ta bị nhiều phiền não là bởi vì mình không có đọc Phật. Mình chịu nhiều cái rắc rối này nó đúng thứ trong việc đạo là bởi vì mình kiêu ngạo, mình có chịu đọc Phật. Mình lúc nào mình cũng nghĩ là mình có thẳng tình mà, nhưng mình có thể thành Phật và mình có thể tự vượt lên được. Nhưng mà phải đọc Phật thì Phật sẽ khơi lại cái năng, cái tự lực của mình đúng nghĩa được. Và chưa đọc Phật đó, thì tự lực đó chỉ là tham sân si thôi. Thì đến đây chúng ta có thể tạm dừng và chúng ta còn lại 20 phút. Thì nếu quý vị nào muốn hỏi thì xin đi đi vào giấy á. Nếu không thì chúng tôi sẽ nói một vài vấn đề. Và vấn đề nữa là như là hôm qua thì tôi có nói là cái vấn đề mà khó khăn nhất trong cái mà hướng dẫn người Phật tử là cái gì, là cái gì mình biết là lòng tin, hơn là cái lòng tin. Bây giờ chúng ta cứ so sánh cái này Thiên Chúa giáo hay Hồi giáo bất cứ đạo nào cũng vậy hết á. Tất cả cái điều mà nổi bật nhất của các người tín đồ các tôn giáo khác nó là lòng tin. Và tất cả những cái mà họ duy trì, họ phát triển, phát triển lòng tin. Đây là thời gian có cái đó. Cái lòng tin của mình nó chìm liền đâu, nó là cần hiện hiện cái đó. Và chính là chỗ đó là cái chỗ khó khăn cho tất cả mấy thầy. Nếu bây giờ quý vị là đến một nhà thờ thì các con chiên rồi, họ đã có hết cái lòng tin. Họ đến nhà thờ để làm gì vậy? Để nghe về Thiên Chúa, để nghe về Thiên Đường, bởi họ tin thôi. Nếu ông ca chỉ việc nói chuyện về Thiên Chúa, về Thiên Đường thì ca ngợi tán thán, và họ ở dưới họ say sưa họ nghe, làm gì cuối cùng. Nhưng mà đây bây giờ cô đây quý vị Phật tử vào đây có ngồi được tán thán Đức Phật, phóng vào quan thân hình như vàng đoàn chiếu khuôn, nghĩa là ngàn màu sắc thì nó anh là đeo khắp người hết. Quý vị nghe đó, quý vị cũng mừng, quý vị biết cái đó có ích lợi gì. Người Phật tử từng vào biết là nói nó gì vật thật xa vời mà, bởi vì cái lòng tin của mình nó quá vời hơn. Nó cứ nói về tịnh độ chẳng hạn, nhưng mà chỉ có tịnh độ đó chim muôn là nó hót ca cũng nghe lời Phật Pháp, nghe lời nói về khổ không khổ ngã, đến suối chảy cũng nghe những cái lời khổ không khổ ngã. Thế là ta có thể nói là nghe trên trời thì phát xuống cái âm thanh của nhà trời mà nghe vào là tự nhiên cho chúng ta niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng, rồi cành cây thì nó cũng bằng bảy màu sáng chói chiếu hào quang, nhìn vào trong đó thấy Phật phương thế giới. Thì nghe bác cũng nghĩ chuyện này chuyện ở đâu. Mà không phải thì có những Phật tử trẻ kể cả các cụ già cũng vậy. Nhưng nếu bây giờ mà người Hồi giáo hay Thiên Chúa giáo mà nói cái Thiên Đường, nói cái Thiên Chúa vinh quang lộng lẫy thì họ nghe say sưa, nghe xong về tin thế và càng mạnh mẽ thêm nữa. Việc mình nghe đã đời, nghe xong đã đời rồi, nghe rồi thấy không thực tế. gì. Thành ra cái kiến thức thực sự của mình không có cái lòng tin. Mình nói có lòng tin là không có nghĩa là không có cái lòng tin của ta vào, mình có, nhưng mà cái lòng tin nó không đưa dẫn mình, nó là căn bản của mình thực sự. Mình đang bị vợ dẫn đi, nhiều khi về nhà bay đâu hết. Chúng ta quên mất cái điều là lòng tin nó hiểu hết tất cả các pháp. Lòng tin nó giúp tâm mình, nó làm cho mình lắng nghe. Và lòng tin nó hiểu các cái pháp được nghe, và lòng tin nó khởi lên sự tư duy. Và cái lòng tin nó sẽ đưa mình thành cái đạo có hành. Chúng ta cũng có. Thì đấy vấn đề đó, mà chính vì vậy nên người Phật tử nó trở nên nhiều cái sai biệt lắm. Tại vì người Phật tử chỉ có học về kiến thức,